Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý thính giả nghe đài TVNA và trang nhà Quảng Đức Online. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đạo tràng Tu viện Vạn Hạnh đón chào Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều tại tỉnh Bình Định. Phương Thảo sau đây xin được phép trích lại cuộc pháp đàm giữa Thầy Đồng Thành và Đạo tràng Vạn Hạnh. Thầy đã chia sẻ chặng đường du học 18 năm của Thầy và cũng như khuyến tấn cho các Phật tử không ngừng trau dồi việc tu học của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vững bạch trên Hòa Thượng chủ trì Tu viện Vạn Hạnh. Kính bạch trên Thượng tọa Thích Phổ Hương. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay quả là một cái nhân duyên rất là vinh hạnh cho chúng con được Hòa Thượng cho phép và đại chúng tại Vạn Hạnh tạo duyên, và đặc biệt quý Phật tử tại Canberra cũng đã dành thời gian quý báu trong tuần để về đây sinh hoạt chiều hôm nay. Chúng con được sang Úc lần này lần thứ 3, qua Mỹ cũng 2 lần, rồi đi các nước Canada, ở tại Nhật Bản, Ấn Độ, Tích Lan, Indo cũng thuyết giảng nhiều. Thì mỗi lần mà chúng con đi đâu thì chúng con cũng nhớ ơn các cái bậc tôn đức khả kính đã tạo duyên cho cuộc đời của mình. Chúng con còn nhớ rằng năm 1996, khi từ Bình Định vào trong Sài Gòn học, lúc đó có bác Minh Đức. Bác Minh Đức hồi trước là chủ nhà sách Khai Trí. Hồi xưa trước năm 75 có nhà sách Khai Trí cũng lớn. Sau năm 75 thì bác Minh Đức đó bán hết những cái tài sản bất động sản của mình gửi vào trong nhà băng, và bác phát nguyện là hộ trì cho mỗi tỉnh một tăng một ni để học tại Sài Gòn. Thì khi mà chúng con vào trong Sài Gòn thì được chư Tôn Đức tỉnh nhà đã chọn con và sư cô Minh Huệ đại diện cho tỉnh Bình Định để nhận cái phần học bổng của bác Minh Đức. Sau này bác lấy tên là Hương Sen, là bác được cư sĩ Cao Hữu Đính ủy quyền tự do xuất bản toàn bộ các tác phẩm của bác Cao Hữu Đính. Thì bác Minh Đức, tức là bác Hương Sen, bác có trong những cái lần gặp gỡ riêng tư đó, bác có nói một cái câu mà chúng tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là: thưa thầy, bây giờ con không lo xây những ngôi chùa khác, mà con lo xây những ngôi chùa biết đi. Chúng tôi nghe đến cái danh từ ngôi chùa biết đi là gì, chúng tôi không hiểu. Thì bác nói rằng là mỗi tăng ni có tu, có học, có đạo hạnh, đó là một ngôi chùa biết đi. Bởi vì đó là sự tiếp nối của Phật, đó là nơi giữ gìn của Pháp, đó là hiện thân Bồ Tát. Cho nên một vị tu sĩ mà có đạo hạnh, có trí tuệ, đó là hiện thân của Tam Bảo. Và vị ấy đi đến đâu thì chùa mọc lên đến đó, đạo tràng được thành lập đến đó. Bác là một cái vị cư sĩ nhưng mà sở học rất là uyên thâm. Bác kể nhiều cái câu chuyện về quốc sư Phước Huệ mà chúng tôi chưa bao giờ được nghe. Rồi bác làm những cái bài thi kệ về vấn đề tu tịnh độ rất là hay. Thì từ đó chúng tôi nuôi dưỡng, thưa quý vị Phật tử, là chúng tôi nuôi dưỡng cái tâm nguyện là làm sao xứng đáng với niềm tin của quý Phật tử, và cũng là phát tâm để tu học. Và mọi cái thuận duyên nó cũng đến, mà mình làm một chút ít gì đó cho Phật Pháp, đó chỉ là một cái sự trả ơn rất là nhỏ thôi. Đến năm 2010 thì chúng tôi nhận được một học bổng của chùa Thanh Tùng ở tại Tokyo, Nhật Bản. Lúc đó là Phật tử Diệu Minh là người rất là thân với Thượng tọa Triệt Học, và được Hòa Thượng trụ trì Chùa Thanh Tùng tại Tokyo đã đồng ý cho chúng tôi được sang Nhật học. Cho nên trong khi mà viết cái luận án tiến sĩ Phật học trong vòng 3 năm thì chúng tôi chỉ dành 6 tháng là xong. Trong 6 tháng của năm 2009 là viết xong. Đầu năm 2010 bảo vệ xong là để đi qua Nhật để mà thêm cái trau dồi, thêm cái kiến thức của tiếng Nhật và Phật Pháp của Nhật. Nhưng mà khi mà về lại quê hương năm 2010 thì quý ôn, quý ngài nói học gì mà Nguyên Thiệu 4 năm, Sài Gòn 6 năm, Ấn Độ 8 năm, liên tục 18 năm học như thế mà còn đi học thì biết chừng nào về. Với lại là sư phụ ở nhà cũng cho đi nữa. Khi thưa quý Phật tử chúng tôi về lại chùa Chi Hội, hồi đó là chùa Chi Hội thì các sư đệ đi hết. Lúc mà chúng tôi đi học các sư đệ còn, mà chúng tôi về các sư đệ tự động đi hết, cũng đi học thôi. Cho nên ở nhà có mình sư phụ quá. Thành ra sư phụ cũng khuyên, cuối ngày cũng khuyên, cho nên kẹt ở lại Bình Định làm việc. Thì khi mà về lại Việt Nam năm 2010 thì chư Tôn Đức Hội đồng Điều hành Học viện tại Sài Gòn cũng mời chúng tôi vào làm một cái chức vụ trong đó. Nhưng mà chúng tôi cũng từ chối là bởi vì lo về lo cho Bình Định. Và từ đó có nhân duyên để lo cho thế hệ tăng ni trẻ cho đến ngày hôm nay. Thì thưa quý Phật tử, trong cái cuộc sống này chúng ta thấy một cái điều rất là may mắn trong cuộc đời của mình. Một trong những cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống này đó là chúng ta gặp gỡ các bậc thiện tri thức để mà chúng ta có thể tiếp nhận được cái giáo pháp của Đức Phật thông qua sự hiện thân của các bậc thiện tri thức. Trong kinh Tăng Chi, trong kinh Đại Bát Niết Bàn và trong kinh Quang Nghiêm có một cái sự tương đồng. Chúng tôi cảm thấy rằng là Đức Phật dạy tiến trình tu học của người con Phật chúng ta gồm có 4 yếu tố. Mà yếu tố đầu tiên là thân cận thiện hữu, thân cận thiện tri thức. Khi chúng ta gần gũi các vị thiện tri thức để làm gì? Không phải chúng ta chỉ để lễ bái cung kính, không phải chúng ta chỉ để chiêm ngưỡng cái đức hạnh và cái trí tuệ của các ngài, mà thân cận thiện tri thức là bước đầu. Bước thứ hai, chúng ta phải lắng nghe chánh pháp. Lắng nghe chánh pháp. Cho nên gần gũi các bậc thiện tri thức hoặc là gần gũi một vị Phật, chư Bồ Tát, các vị tổ sư trong cuộc đời này để làm sao chúng ta tiếp nhận được những cái giáo pháp hoặc là những cái sở đắc, sở tu, sở chứng, những kinh nghiệm tu học của các ngài để truyền thừa. Và bước thứ ba mà trong kinh Tăng Chi và các kinh Đại Thừa cũng nói đó là buộc niệm tư duy. Tức là chúng ta sau khi nghe xong mình phải thẩm thấu bằng cái năng lượng tư duy của mình, phải suy gẫm về giáo pháp, chiêm nghiệm về Phật pháp, mà trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy gọi là manosikara, tức là như lý tác ý. Chúng ta phải tư duy đúng như lý, như pháp của Phật để tự mình hiểu và nhớ kỹ. Và cái bước thứ tư đó là thực hành chánh pháp. Khi mình có cái tư duy rồi thì chúng ta đưa vào trong cái đời sống hiện thực và chúng ta tạo nên một cái năng lượng hạnh phúc cho chúng ta. Trên cái chuyến bay từ ngày hôm qua kia, trên chuyến bay từ Sydney về tại Melbourne về tại Sydney, chúng tôi có đọc một cuốn sách. Trong cái cuốn sách đó có một cái câu nói của Đức Dalai Lama và chúng tôi cảm thấy rất là hay. Ngài nói rằng là tất cả mọi người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều là những lữ khách đến với vũ trụ này. Có người đến với vũ trụ này vài mươi năm, có người thì may mắn hơn sống trăm năm. Nhưng chúng ta đến với vũ trụ trong vai trò của một người lữ khách để làm gì? Để làm sao chế tác được năng lượng hạnh phúc và chia sẻ hiến tặng năng lượng hạnh phúc đó mà mình có được cho tất cả mọi người xung quanh. Đó là ý nghĩa của đời người. Sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc sống này không phải là một sự ngẫu nhiên, mà đó là một cái nhân tương quan, nhân quả tích tụ trong quá khứ để được làm người, để được đầy đủ thiện duyên, để được gặp Phật Pháp. Nhưng mà để làm một con người, một người Phật tử sống đúng ý nghĩa, đó là một điều mà chúng ta phải trăn trở thao thức và hướng đến thành đạt. Thành ra đó, Chúng tôi có duyên ở tại Ấn Độ 8 năm và mỗi lần lễ hội Phật giáo Kalachakala tại Bồ Đề Đạo Tràng á, chúng tôi thường về đó tham dự. So sánh giữa tinh thần tu học của người Phật tử Việt Nam và Phật tử ở tại các quốc gia khác như là tại Miến Điện, Tích Lan, Bhutan, Tây Tạng, v.v. thì chúng tôi thấy cái người Phật tử Việt Nam chúng ta đó thì rất hiền hòa, nhân hậu. Nhưng mà có một cái điểm là tinh thần học đạo của chúng ta đó vẫn chưa được khung đúc. Và cái tinh thần tự giác á, chúng tôi nói một tinh thần chung thôi, ở Việt Nam cũng vậy mà ở các nước chúng tôi thấy cũng vậy á, là cái tinh thần tự giác và cái tinh thần hướng tâm đạo thì so với các quốc gia Phật giáo khác á, thì có thể là chưa bằng. Tại vì á, nếu các vị mà có duyên đi qua các cái cố đô Anuruddha ở tại Tích Lan á, các vị có thể thấy những cái bảo tháp vĩ đại. Các vị qua tại Myanmar á, các cái vùng mà thánh tích Phật giáo á, thì chúng ta thấy có những cái di tích đồ sộ. Mà mỗi lần chúng tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng mà giữ lễ hội Kalachakala do Ngài Thích Dalai Lama chủ trì á, thì chúng tôi học được một điều rất là hay. Hàng chục nghìn Phật tử các nơi trở về tại Tây Tạng, trở về tại Bồ Đề Đạo Tràng. Trong đó có nhiều Phật tử Tây Tạng từ Mỹ Quốc, từ châu Âu trở qua. Và họ tu học trong đó gần 2 tuần, lễ hội rất là tông, rất là lâu. Và chư tăng thì vài nghìn chư tăng. Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ thấy xảy ra một cái lời qua tiếng lại. Chưa bao giờ có một cái sự ồn náo trong những buổi lễ chính. Rất là trang nghiêm, rất là yên tĩnh. Và cho dù cái điều kiện sinh hoạt ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, khuôn viên nó chật chội, và nhất là các vị biết rằng khu vệ sinh nó rất là hạn chế. Nhưng mà không có một cái chuyện gì phiền tối xảy ra hết á. Ai cũng nghĩ đến chữ gì? Chữ tu học. Thành ra nó vượt qua được. Nó giúp cho mọi người đến với nhau và có một cái năng lượng an lạc trong cái sự gặp gỡ và tụ hội tu học. Thành ra đó, quý Phật tử Việt Nam chúng ta nên có, chúng ta qua đây, chúng ta có thể cọ sát, tiếp xúc và trau dồi kinh nghiệm về vấn đề Phật Pháp thông qua các truyền thống Phật giáo mà chúng ta có thể gặp gỡ. Và những điều gì hay, những điều gì tốt thì chúng ta có thể tiếp nhận để mà mình làm cái kinh nghiệm và truyền thừa cho thế hệ con cháu của chúng ta. Có một điều mà chúng tôi thao thức là làm sao thế hệ quý Phật tử tại hải ngoại này nên tạo duyên tốt nhất cho các con cháu của mình đến với Phật Pháp. Bởi vì thế hệ trẻ mà không nhận được hạt giống tuệ giác, từ bi và đầy cái nghị lực của Phật Pháp thì họ rất là bất hạnh. Cho nên cái bất hạnh trong cuộc đời này không phải là sự nghèo khổ thiếu thốn. Bất hạnh không phải là sự thiếu những cái điều kiện của cuộc sống do thời tiết nắng gió mưa sa hoặc là do những thiên tai gì hết. Mà cái bất hạnh lớn nhất mà trong luật đã nói là bất hạnh của một người không có trí tuệ, không biết được Phật Pháp. Cho nên trong luật thường nói rằng cái khổ của con lừa, con lạc đà chở nặng đi xa dưới sa mạc nắng bỏng như thế không phải là cái khổ, mà cái khổ lớn nhất là khi chúng ta không hiểu được cái chân lý của cuộc sống, không hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật.
Thưa quý vị, sau đây là câu chuyện của Đức Phật và vua Ba Tư Nặc. Ngài đã chỉ cho vua ba pháp để cứu lấy cuộc đời mỗi người. Pháp đầu tiên là tạo phước.
Có một hôm vua Ba Tư Nặc sau khi mà chinh chiến ở cái vùng biên cương trở về, mà chúng tôi thấy một điều hay trong thời của Đức Phật đó, là các vị vua chúa vương tử và các cái vị phú gia họ hướng tâm về đạo rất là mạnh mẽ. Cho nên sau những cái tháng ngày mà chinh chiến tại biên giới trở về trên chiến thắng trở về, trên đường về lại kinh đô ở tại vương Xá Vệ, thì vua Ba Tư Nặc không có đi thẳng về kinh đô mà đi vào Tinh Xá Kỳ Viên. Thấy cái bộ dạng có vẻ như là mệt mỏi sau cái cuộc chiến như thế, thì Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc là ngài đệ hạ từ đâu đến và có việc gì. Thì vua Ba Tư Nặc có nói một câu mà chúng tôi thấy trong kinh ghi lại rất là hay. Bạch Đức Thế Tôn, mấy thời gian qua con chinh chiến ở ngoài biên cương và hôm nay chiến thắng trở về, nhưng mà trên đường trở về con nhớ Đức Thế Tôn quá, con nhớ ngài quá, cho nên con ghé vào đây để đảnh lễ và tham vấn Đức Thế Tôn trước khi trở về kinh đô của con. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc biểu lộ như thế, thì Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc một câu như thế này: thưa đại vương, ví như đại vương đang ngồi ở đây mà ở phía đông, rồi phía tây, phía nam, phía bắc có bốn ngọn núi nó đang di chuyển về phía đại vương, và đi đến đâu thì những ngọn núi đó làm tàn sát hết tất cả sự sống, cây cỏ, con người và mọi sinh vật ở đó, thì đại vương sẽ làm gì? Thì vua Ba Tư Nặc mới trả lời với Đức Phật một câu rất là hay, rằng là: bạch Đức Thế Tôn, nếu con ngồi đây mà có bốn ngọn núi từ bốn phương đang di chuyển về con với tốc độ rất nhanh, và đi đến đâu bốn ngọn núi đều tàn sát tất cả sự sống ở đó, thì con sẽ sống những giây phút trọn vẹn và ý nghĩa nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Nghĩa là sao? Thưa quý vị, bốn cái ngọn núi của sanh lão bệnh tử, nói một cách cụ thể ra đó là sự vô thường, nó đang đeo đuổi chúng ta. Vậy thì trong cái sự trôi chảy của cuộc đời này, chúng ta nên làm gì ạ? Chúng ta nên sống trọn vẹn từng giây phút trong mỗi ngày, mỗi giờ của chúng ta. Mà trọn vẹn đó là dựa trên tinh thần của gì? Của Phật Pháp. Thì Đức Phật mới khen vua Ba Tư Nặc: đại vương, đại vương nói câu này rất là hay, nhưng thưa đại vương, sẽ hay hơn nếu như đại vương thực hành được ba điều này trong giây phút đó. Thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi tiếp Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, vậy thì có ba điều gì con nên thực hiện? Đức Phật dạy: có ba pháp cứu lấy cuộc đời của tất cả mọi chúng sanh ở trên thế gian này, và nếu người nào thực hành được ba pháp này thì vị ấy sẽ là người chiến thắng được đau khổ, vượt qua được nghiệp chướng và thành tựu được sự an lạc của thế gian và đời sống tâm linh. Thì lúc bây giờ Đức Phật giảng giải cho vua Ba Tư Nặc ba pháp cứu lấy cuộc đời. Đầu tiên đó là thực hành phước. Thực hành phước nghĩa là chúng ta phải tạo những cái duyên phước trên cuộc đời này. Trong cuộc sống này, thưa quý vị, nếu chúng ta không có phước á, thì chúng ta khổ lắm hả? Người không có phước thì không có thể sống lâu. Người không có phước thì không thể được cái sắc diện đoan chánh. Người không có phước á, thì nghèo khổ thiếu thốn. Người không có phước á, thì thi đâu sao? Rớt đó. Xin việc làm đâu? Người ta từ chối đó. Làm việc gì cũng thất bại đó. Cho nên cái yếu tố đầu tiên mà Đức Phật dạy, căn bản của người con Phật chúng ta là phải nghĩ đến chữ gì? Chữ phước. Mà trong tiếng Bali gọi là chữ Punya. Punya là phước báu. Mà Đức Phật dạy á, ở trong cuộc sống này có bốn đặc tính của phước á. Thứ nhất là gì? Phước của ai người nấy hưởng. Các vị có thể hưởng thế cho nhau được không? Cho nên cái quý vị thấy cái diện mạo, cái sắc đẹp của mỗi con người thì người đó chỉ hưởng, không thể chia sẻ được. Rồi cái sự an lạc trong tâm hồn mỗi người chỉ người đó cảm nhận, không thế mà người khác cảm nhận được. Cho nên cái đặc tính đầu tiên mà quý vị thấy trong cái nguyên lý đạo Phật dạy về cái chữ Punya, tức là phước báu á, tức là phước của ai người nấy hưởng. Thứ hai á, cái phước này không thể cướp đoạt, lường gạt hoặc là giành giật được. Của ai thì người đó sẽ cảm nhận, cho dù người khác dùng những cái mưu mô, dùng những cái xảo thuật nào để chiếm đoạt, để cướp đoạt từ người khác thì cuối cùng cũng thất bại. Cái điều đặc tính thứ ba mà Đức Phật dạy về chữ Punya là phước á, là nó sẽ đi theo ta như bóng theo hình. Người có phước thì phước tìm đến gì? Tìm đến mình. Còn người không có phước á, chạy tìm theo phước nhưng mà rất là vất vả và mệt mỏi. Cho nên quý vị thấy một điều rằng là khi mình tạo nhân á, thì cho dù rằng trước mắt mình chưa thấy mình nhận được quả, nhưng mà khi mà cái nhân duyên nó hội tụ, thời gian nó chín mùi, thì cái quả nó tự vậy, tự trổ thôi. Do đó thì chúng ta thấy rằng là có những cái điều mà chúng ta làm một cách rất là ngẫu nhiên và bằng cái sự thành tâm, nhưng mà mình thấy nó thiệt thòi, nhưng mà đến một lúc nào đó thì nó sẽ đạt được kết quả tốt. Tại chùa Ấn Quang ở tại Sài Gòn, đường Sư Vạn Hạnh Nối Dài á, thường tổ chức thuyết pháp, mà trước năm 75 cũng có, mà sau năm 75 cũng có. Một hôm thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ được mời đến chùa Ấn Quang để thuyết pháp. Thì có một cái bà Phật tử này, bà không có con cái, vì con cái đang ở nước ngoài hết. Bà mới thuê một cái anh xe ôm chở bà đi nghe pháp. Thì cái anh xe ôm này hồi giờ không biết Phật pháp gì hết á. Thì hôm đó chở bà Phật tử đến chùa Ấn Quang nghe Hòa Thượng Thanh Từ thuyết pháp. Ảnh rảnh rỗi, ảnh uống cà phê cũng còn thời gian, ảnh tò mò, ảnh hiếu kỳ. Ảnh không biết ở trong này thuyết pháp có hay dở gì mà bà này chủ nhật nào cũng đến á. Cho nên ảnh vô ảnh ngồi nghe pháp, nghe thử thôi. Nghe thử, chúng ta nghe đây là nghe thật, còn ảnh là nghe thử thôi. Thì anh nghe thử xong thời pháp của Hòa Thượng Thanh Từ xong, anh thấy hay quá. Thành ra khi mà bà Phật tử bà nghe xong ra đó, anh chở bà về nhà đó, bà rút tiền ra bà trả cho ảnh. Thì anh nói, thưa bà, thưa cô, hôm nay nhờ cô, nhờ chở cô đi nghe pháp mà con được biết Phật pháp. Tại vì hồi giờ con chưa nghe, mà cái duyên này con mới biết, cho nên con thấy hay quá. Thôi từ nay trở về sau con phát nguyện chở cô đi chùa miễn phí. Cô muốn đi chùa nào cô chở đi, cô đi đâu nghe pháp cho con nghe ghé với. Và thưa quý vị, anh này là một cái người ở dưới tỉnh miền Tây lên, không có tài sản, phải thuê xe để chạy thuê chỗ ở và làm được bao nhiêu phải gửi về cho vợ con ở dưới quê. Mà bây giờ anh phát nguyện mà ban ngày chở cô này, mà cô này nghe như thế cô càng đi nhiều hơn nữa, cô đi chùa nhiều nữa. Cho nên ban ngày chở cô đi chùa, buổi tối phải chạy thêm để có tiền cho đến 12 giờ khuya, để có tiền trở về cho vợ con ở dưới quê. Khoảng 5 năm sau thì cái cô Phật tử này cổ yếu. Và trước khi cổ qua đời, cổ viết để lại một cái tờ di chúc, để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa và tài khoản trong ngân hàng cho cái người chạy xe ôm này. Và anh ta từ một cái người nghèo khổ được thừa kế một cái gia tài của một cô Phật tử mà con cái đều ở nước ngoài. Cho nên quý vị thấy cái phước của mình tạo, tuy rằng nó là phát xuất từ một cái tấm lòng rất là mộc mạc, đơn sơ chân thật, nhưng mà đó là cái cội nguồn mà mang đến hạnh phúc an lạc ở trong cuộc sống. Thành ra quý vị thấy Đức Phật dạy cái đặc tính thứ ba là phước theo ta như bóng theo hình không rời nhau. Có nhiều Phật tử từ khi mà đặt chân lên mảnh đất này với hai bàn tay gì? Hai bàn tay trắng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tạo những phước báu trong quá khứ thì phước nó theo với chúng ta, và mình thành tựu được những cái sự nghiệp ở tại cái nơi đất khách quê người như thế này. Có phước. Thành ra đó, đặc tính thứ ba. Và đặc tính thứ tư là gì các vị? Phước là yếu tố giúp cho chúng ta sau khi qua đời ở thế giới này được sanh về những cảnh giới an vui và hạnh phúc. Nếu như một ngày nào đó chúng ta ra đi mà chúng ta trong cuộc sống này mà không tạo những phước báu thì chúng ta sẽ uổng phí cả một cái chuyến hành trình trên thế gian này. Tại vì Đức Phật dạy khi ra đi chỉ có hai thứ mang theo được về thế giới bên kia, đó là gì các vị? Phước và tội, hoặc là phước và nghiệp của chúng ta. Cho nên quý vị thấy là ông Cấp Cô Độc là đệ nhất đại thí chủ trong thời của Đức Phật. Một hôm tôn giả Moggallana là ngài Mục Kiền Liên á, lên cái cõi trời Tam Thập Tam, thấy có một cái cung điện ghi là cung điện trưởng giả Cấp Cô Độc. Tuy rằng Cấp Cô Độc còn sống ở dưới cõi trần gian này, ở tại thành Xá Vệ, nhưng mà do cái phước báu đã ủng hộ tăng đoàn và hộ trì Phật pháp á, thì ngay khi ấy trên cõi trời Tam Thập Tam đã có một cái cung điện hình thành sẵn để chờ ổng khi qua đời sanh về đó. Cho nên là khi ông Cấp Cô Độc mà hấp hối á, thì Đức Phật mới cử ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan
Tại sao cử hai vị tôn giả này? Bởi vì trong cuộc đời của Cấp Cô Độc, ngồi Đức Thế Tôn ra thì hai vị tôn giả A-la-hán mà Cấp Cô Độc ngưỡng mộ nhất là Ngài Xá Lợi Phất Trí Tuệ Đệ Nhất và A-nan là Đa Văn Đệ Nhất. Cho nên hai vị này đến khai thị về sự vô thường, nhân quả nghiệp báo cho Cấp Cô Độc biết để xả ly, không cố chấp trước khi lâm chung. Cho nên khai thị xong, trên đường trở về, Cấp Cô Độc qua đời. Và vừa mới qua đời thì cái thần thức của ông được sanh lên cái cung trời, và trong cái cung điện gọi là cung điện Cấp Cô Độc ở trên đó. Thành ra phước là yếu tố giúp cho chúng ta được sanh về cái cảnh giới an vui sau khi lâm chung, sau khi vô thường đã đến. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy yếu tố đầu tiên trong cuộc sống là chúng ta phải cố gắng tạo những cái duyên phước trong cuộc đời này. Nhưng mà nhiều Phật tử thì thường thưa với quý thầy rằng là: thưa thầy, có của mới làm phước, con không có của làm sao làm phước? Thưa quý vị, mình muốn làm phước thì làm hai cách. Cách thứ nhất là gì ạ? Cách thứ nhất phổ biến ai cũng biết là bố thí cúng dường Sangha Đà Na hoặc là Đà Na. Sangha Đà Na tức là cúng dường cho chư tăng, Đà Na tức là bố thí giúp đỡ cho người nghèo. Như vậy khi chúng ta làm các việc phước thiện, bố thí cúng dường vân vân, đó là chúng ta tạo được cái nhân của gì? Của phước. Còn cái người nghèo á, có làm phước được không? Người không có của làm phước được không? Trong kinh A Hàm có kể câu chuyện, một hôm có một cái bà lão ăn xin, bà đến gặp Đức Phật, thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, con muốn chuyển cái nghiệp nghèo khổ của mình, mà bây giờ con không có tiền, có của, con là người ăn xin mà. Thì Đức Phật dạy cho cái bà cụ này có 7 cách tạo phước mà không cần đến vật chất. Cách thứ nhất á, là nhan thí. Nhan thí là gì? Nhan là gì các vị? Nhan là cái dung nhan, cái diện mạo, cái khuôn mặt của mình. Mỗi ngày mà chúng ta gặp người nào á, mình nở nụ cười với khuôn mặt rạng rỡ, đó là hiến tặng gì? Niềm vui. Cho nên quý vị tập làm sao mỗi ngày cười ít nhất là 20 lần. Sáng cười, trưa cười, chiều cười, tối cười, nửa đêm cười cũng hiểu. Cười nó hạnh phúc lắm. Cho nên càng cười càng trẻ, càng ngược cười, càng sống lâu, càng cười càng giảm bệnh này bệnh kia. Hà khó hả? Tập cười, ngay cả trong nghịch cảnh, ngay khi vào bệnh viện cũng cười. Tại vì sao mình nằm bệnh viện mình cười các vị? Tại vì mình chưa chết. Tại vì có nhiều người chưa vào bệnh viện đã chết, mà mình vào bệnh viện chưa chết là còn sự sống, là còn gì? Còn niềm vui, còn hạnh phúc. Ở thế gian này người ta nói một nụ cười bằng gì? 10 tháng thuốc lá. Nhưng mà phải để ý là cười không đúng chỗ, coi chừng lấy rổ đi lượm răng. Tại vì nhà người ta có bệnh mình đứng mình cười, nghe tin buồn mình cười, là coi chừng hàng tiền tạo mình bay trước. Thành ra cười thì cũng đúng lúc đúng chỗ. Ví dụ đại chúng đang ngồi thiền tự nhiên mình cười ha hả không được. Nửa đêm người ta đang ngủ, mà khóa tu của giáo hội tổ chức á, ngủ cả một cái hội trường mà tự nhiên nửa đêm mình cười ha hả không được. Cười cũng đúng chỗ đúng nơi chút. Thành ra quý vị thấy Đức Phật dạy cho bà cụ này, thứ nhất là nhan thí là hiến tặng nụ cười, hiến tặng khuôn mặt rạng rỡ, đó là một cái điều phước, đó là một cái nguồn của phước. Thứ hai là gì? Là nhãn thí. Nhãn thí là hiến tặng cái nhìn qua đôi mắt của mình. Đôi mắt của mình, mình nhìn, à, đừng có trần trở, đừng có mà nhìn người khác nó xăm soi giống như một lưỡi dao sắc bén. Cái nhìn của mình làm người ta rụt rè sợ hãi, không dám đến gần. Nhưng mà có một cái nhìn từ ái hiền hòa làm cho người ta đau khổ trở thành an vui, tuyệt vọng trở thành hy vọng. Ở Adelaide có một cô Phật tử, một chị Phật tử mà hộ trì chúng tôi học tập, cô kể câu chuyện rất hay. Có một vị lạc ma Tây Tạng thường sang Facebook để giảng pháp, mà ngài hay đeo một cặp kính đen. Trong nhà mát cũng đeo cặp kính đen, cổ dị ứng của thành kiếm. Có vẻ vị lạc ma này có vẻ hách hay là cao ngạo. Tại sao vào trong cái nơi đông người trong mắt lại không gỡ cặp kính ra? Thì cổ thành kiếm á, một hôm thì cổ tình cờ đi ngang qua chỗ cái vị lạc ma, và tình cờ ngay lúc đó vị lạc ma cầm cái kiếm để xuống bàn. Cổ giật mình. Quý vị biết tại sao cổ giật mình không? Tại vì cặp mắt của vị lạc ma này như hai ngọn đèn rực. Cái năng lượng tu tập của ngài khiến cho đôi mắt rực sáng. Ngài che đi cái sự thành tựu trong cái sự tu học của mình, để cho người khác khỏi phải hiếu kỳ, khỏi phải chạy theo, khỏi làm rộn ràng cho cái sự tu học của Ngài. Chúng ta nhìn vào đôi mắt của một con người có thể cảm nhận được trạng thái tâm lý và trình độ tu tập của người đó. Cái người mà có đôi mắt nó tỉnh tại trong sáng là một người đang có một cái trạng thái tâm lý ổn định, có một cái sự tu học an lạc. Còn một, chúng ta nhìn vào đôi mắt của một người rụt rè, sợ hãi, đầy lo, chúng ta biết rằng cái năng lượng tu học của người đó vẫn còn yếu ớt, cạn cợt và thô sơ. Cho nên đôi mắt người ta nói là cửa sổ gì?
Tâm hồn.
Điều đó không sai. Nó rộng. Cho nên chúng ta hãy tập nhìn chồng, nhìn vợ, nhìn con, nhìn mọi người, nhìn bạn bè, ngay cả nhìn kẻ thù của mình. Giống như ngày xưa vua A Xà Thế thả vô say hại Đức Phật. Đức Phật dùng đôi mắt của từ bi để nhìn con voi say. Voi say phủ phục xuống dưới chân của Đức Phật. Trong khi đó thì Tôn giả đang bạch Đức Thế Tôn, Ngài hãy tránh đi hướng khác, bởi vì voi say đang tấn công Ngài. Đức Phật nói, này A Nan, hãy để yên đi. Và Ngài chỉ dùng đôi mắt từ bi nhìn con voi say. Con voi say trở thành một cái người đệ tử của Đức Phật như lúc đó. Cho nên trong gia đình chúng ta có những đứa con hư, có những người con không nghe lời, có thể gọi là trái lòng, bất hiếu. Chúng ta thay vì dùng đôi mắt giận dữ đỏ ngầu nhìn con cái của mình, thì quý vị hãy nhìn bằng đôi mắt yêu thương, bao dung và tha thứ. Đôi mắt hạnh nguyện của những người Phật tử có trí tuệ, có từ bi. Để từ cái năng lượng đó chúng ta mới có thể là cảm hóa và chuyển hóa được những cái nghịch duyên của mình đối với con cái của mình. Cho nên sự hiến tặng thứ hai gọi là nhãn thí, hiến tặng thứ ba gọi là ngôn thí. Ngôn thí đó là chia sẻ những lời nói gọi là ái ngữ trong Phật giáo. Thưa quý vị, một ngày chúng ta nói nhiều không? Nói nhiều. Nếu một ngày nói nhiều mà những lời nói đó là lời nói xây dựng, lời nói cảm thông, lời nói xây đắp, là chúng ta đang tạo phước. Không cần phải mà chúng ta phải đem tiền của làm từ thiện mới là có phước đâu. Chúng ta có vô số cơ hội để tạo phước trong 24 tiếng đồng hồ trong khi chúng ta đang sống. Đó là yếu tố thứ ba chúng ta tạo phước mà không cần vật chất là ngôn thí. Thứ tư là tâm thí. Tâm thí là hiếu tặng gì quý vị? Giống như Trịnh Công Sơn ông nói là sống trong đời sống cần có một tâm lý. Cho nên cuộc sống này chúng ta dành cái sự yêu thương, dành cái tấm lòng biết quan tâm, biết lắng nghe. Bồ Tát Quan Thế Âm có cái hạnh là hạnh lắng nghe. Nhưng mà nếu Ngài không có tấm lòng bao dung thì lắng nghe không gì, không nổi những cái khổ đau than vãn. Thưa quý vị, mỗi buổi tối chúng tôi nhận hàng chục message, hàng chục tin nhắn và đôi khi nhiều cuộc điện thoại. Tại vì nhiều người á gặp chuyện rắc rối trong gia đình cũng gọi, làm ăn thất bại cũng gọi, học lớp cũng gọi, cái gì cũng gọi. Cho nên nếu mà mình á không có một cái tâm như Bồ Tát Quan Thế Âm để mà lắng nghe, không có một tấm lòng để trải ra đó, thì ai mà có thể giúp cho họ đây? Cho nên quý vị thấy rằng là cái bố thí bằng tâm thí là nó quan trọng lắm. Cái sự quan tâm, cái sự yêu thương, cái sự nghĩ đến cho nhau trong cuộc sống. Cho dù mình làm không được, nhưng mình góp gì, góp cái lời cầu nguyện, góp một cái lời san sẻ của mình, đều là một cái tạo phước. Cách thứ năm để tạo phước, Đức Phật dạy, đó là thân thí. Thân thí là gì? Thân thí là hiến tặng những hành động, cử chỉ và việc làm qua cái thân nghiệp của mình. Những Phật tử về chùa làm công quả, quét sân, dọn vườn, thắp hương, lau chánh điện, vân vân, nấu dưới bếp, vân vân, đó là thân thí. Chúng ta làm các việc phước thiện này không qua cái gì? Công sức của mình. Và có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi rằng giữa công quả, giữa một người làm công quả và một người đem vật chất ra để làm phước, người nào được phước nhiều hơn? Hả? Theo quý vị ai nhiều hơn? Các câu chuyện nó xảy ra sự thật như thế này. Có một ông vua, ông bận rộn, ông không có thời gian đi làm từ thiện. Ông mới sai một cái người hầu cận thế ông đi làm. Sau khi ông vua này qua đời á, ông băng hà, ông sinh lên cái cõi trời, ở một cái cung điện cõi trời. nhưng mà cung điện của ông nó tối tăm ẩm thấp, ít ánh sáng lắm, mà ông sống mình cô đơn à. Thì ông buồn quá, ông mới dùng thần thông bay qua cái cung điện khác rực sáng mà mọi người đông đảo. Ông mới hỏi vị chủ cái cung điện mà rực sáng, hỏi ông tu cái phước gì mà ông sinh lên cõi trời mọi người đông vui mà cung điện rực sáng, còn tôi làm vua sinh lên đây mà tôi ở cái cung điện ít ánh sáng mà cô đơn. Thì cái người chủ cái cung điện ở cõi trời kia mới nói với đức vua rằng: tâu đại vương, ngài không nhớ tôi sao? Tôi là cái người hầu cận mà người đại vương thường sai đi làm từ thiện. Tôi không có của nhưng mà có công. Nhưng mà khi mà tôi làm từ thiện là tôi làm với cái tâm rất hoan hỷ và hạnh phúc. Là tôi làm không phải là một mình đâu, ai đi theo tôi cũng rủ làm hết rồi. Cho nên nhờ đó tôi được sinh lên cõi trời này mà được ở trong cung rực sáng và bạn bè đông đảo vui vẻ. Cho nên Đức Phật dạy, người làm phước mà không rủ người khác làm phước thì được giàu có mà cô đơn. Người rủ người khác làm phước mà bản thân mình không làm phước thì được bạn bè đông đảo mà nghèo khổ. Còn người vừa làm phước mà rủ người khác làm phước thì được gì? Được giàu có mà bạn bè đông vui. Điều này là một sự thật. Cho nên cái cách tạo phước thứ năm Đức Phật dạy đó là thân thí. Một cử chỉ, một hành động thể hiện qua con người của mình, đó là tạo phước rồi. Cách tạo phước thứ sáu là, thưa quý vị, đó là tòa thí. Tòa thí là mình hiếu tặng cái chỗ ngồi, nhường nhịn những cái nơi chốn của mình cho người khác. Và cách tạo phước thứ bảy gọi là phòng thí. Phòng thí tức là mình có cái không gian nào tốt, cái điều kiện nào ưu tốt thì chúng ta có thể nhường nhịn chia sẻ cho mọi người. Cho nên ở đây chúng ta thấy là khi mình muốn tạo những cái phước báu về vật chất, gọi là phước nói chung đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta thực hành hai phương pháp, một là bố thí cúng dường, hai là công quả phục vụ và giúp đỡ mọi người bằng bảy phương pháp như thế, thì chúng ta có được cái tự mình giúp cho mình vượt qua những cái trở ngại đầu tiên là trên phương diện vật chất và cơ thể.
Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình, Phương Thảo sẽ tiếp tục trích dẫn cho quý vị phần chia sẻ của Thầy Đồng Thành về hai pháp còn lại trong những chương trình tới. Kính chúc quý vị một tuần mới an lạc và tinh tấn trong việc tu học. Xin trân trọng kính chào.